ภะคะวะโต สาวกสังโฆ อาหุเนโย บาหุเนโย ลักขิเนโย อัญจลิกะระเนโย อนุตตรัง ปุญญะเขตัง โลกัสสาติ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quân nguyện hồng bằng nói những lời chẳng chất là phúc lên cao thượng hiểu thần phật chân thần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư minh là nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm là tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lên cao.
Nam mô Bích Tha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bích Tha Thâm Mát với tựa đề là Sở Y Sứ sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của Chi Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Thắng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bích Tha Thâm Mát với đề tài là Sở Y Sứ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhé.
Nam mô Phật Thầy nhé. chờ quý giờ vũ trụ. Ngay từ thời Đức Phật cũng đã có rất nhiều những cái học thuyết có thể nói xã hội Ấn Độ bây giờ cái văn hóa tâm linh của họ rất là phong phú. Và giữa cái nơi cái văn hóa tâm linh như vậy có những cái luận thuyết mà đã sâu đậm trong lòng của con người. Khi Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời, Ngài đã vì lợi lạc chúng sinh, Ngài đã nói lên chân lý, và Ngài đã đến chính lại những cái triết lý mà gọi là triết lý của ngoại đạo sư. Và Đức Phật này có cái cách trình bày là chất vấn nhưng không làm cho người khác phải bị rơi vào cái ngõ bí, mà Ngài chỉ làm sao để họ chấp nhận điều mà Ngài nói lên là đúng, và những cái triết lý gì họ đưa lên là sai. Và phần lớn những người trí khi mà nghe được như vậy thì họ hiểu được và họ giác ngộ được. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe một trong những cách mà Đức Phật Ngài thuyết minh và Ngài phá bỏ cái giáo thuyết của ngoại giáo, làm cho sáng tỏ cái con đường để đưa đến Niết Bàn. Và bài học này sẽ do Thượng tọa Chánh Đẳng thuyết giảng ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời Phật tử MC đọc cho chính kinh, sau đó chúng ta sẽ cung kính thủ tọa giảng kêu Nam Mô Bụt Thầy.
Chờ Nam Mô Bụt Thầy giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con thành kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ Thượng tọa Tỳ Kheo, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Các Tướng cùng quý Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô quân nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma sở y xứ phần A. Này các tỷ kheo, có ba y xứ này của ngoại đạo. Dầu có bị các vật kiên giả cực vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về vô vi, không hành động. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ không lạc, tất cả đều do nhân duyên quá khứ. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh hội lạc, khổ hay không khổ không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra. Này các tỷ kheo, có một số sa môn hay bà la môn thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ không lạc, tất cả đều do không nhân không duyên. Ở đây, này các vị kheo, đối với các vị sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ. Đối với các vị ấy, ta đến và nói, chư tôn giả, có thật chăng? Chư tôn giả có thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ. Được ta hỏi, vậy họ trả lời, thưa phải, có như vậy. Ta nói với họ như sau, như vậy, thời theo các tôn giả, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người sát sanh, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người lấy của không cho, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người không phạm hạnh, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người nói láo, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người nói hai lưỡi, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người ác khẩu, do nhân nghiệp quá khứ đã trở thành người nói lời phù phiếm, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người tham lam, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người tâm sân, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người theo tà kiến. Nhưng này các tỷ kheo, với những ai trở lại dựa vào nghiệp quá khứ là do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có đây là việc phải làm hay đây là việc không nên làm. Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng tin cậy. Thời danh từ sa môn không thể áp dụng đúng pháp cho các ông được, vì các ông sống thất niệm và với các căn không hộ trì. Như vậy, này các vị kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ nhất của ta đối với các vị sa môn, bà la môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, đối với các vị sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra. Đối với các vị ấy, ta đến và nói, chư tôn giả, có thật chăng? Chư tôn giả có thuyết như sau, phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra. Được ta hỏi vậy, họ trả lời, thưa phải, có như vậy. Ta nói với họ như sau, như vậy, thời theo các tôn giả, do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người sát sanh, vân vân. Do nhân một vị tạo hóa tạo ra sẽ trở thành người theo tà kiến. Nhưng này các tỷ kheo, với những ai trở lại dựa vào vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có đây là việc phải làm hay đây là việc không nên làm. Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải làm không được tìm thấy ở chân thực là đáng tin cậy. Thời danh từ sa môn không thể áp dụng đúng pháp cho các ông được, vì các ông sống thất niệm và với các căn không hộ trì. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ hai của ta đối với các vị sa môn, bà la môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Dạ con kính mời cô vô thường.
Phần B, ở đây ngài cắt tỉ kheo đối với các vị sa môn, bà la môn thuyết như sao, chấp kiến như sao. Phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên. Đối với các vị ấy, ta đến mà nói, chư tôn giả, có thật chăng? Chư tôn giả có thuyết như sao, chấp kiến như sao? Phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân duyên, không duyên. Được ta hỏi như vậy, họ trả lời, thưa phải, có như vậy. Ta nói với họ như sao? Như vậy, thời các tôn giả do không nhân, không duyên sẽ trở thành người sát sanh, do không nhân, không duyên sẽ trở thành người theo tà kiến. Nhưng này các tỷ kheo, với những ai trở lại dựa vào không nhân, không duyên là lý do chân thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có đây là việc phải làm hay đây là việc không nên làm. Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không phải làm không được tìm thấy là chân thật, là đáng tin cậy. Thời vinh từ sa môn không thể áp dụng đúng pháp cho các ông được, vì các ông sống tất niệm và giới chắc chắn không hộ trì. Như vậy, này các vị kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ ba của ta đối với các vị sa môn, bà la môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Này các vị kheo, đây là ba y xứ của ngoại đạo. Dù có được các bậc tôn giả cực vấn, nạn vấn, lý do thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về vô vi, tức là không hành động. Giờ này các vị kheo, đây là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Và này các vị kheo, thế nào là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách? Sáu giới này, này các vị kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Sáu xúc xứ này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ô nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có tí quở trách. 18 ý cận hành này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ô nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có tí quở trách. Bốn tính đế này là, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn quở trách. Sáu giới này, này các tỷ kheo, ta là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến? Này các tỷ kheo, có sáu giới này: địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, không giới, thức giới. Sáu giới này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. Có sáu xúc xứ này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Này các tỷ kheo, có sáu xúc xứ này: nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Có sáu xúc xứ này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị ế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. Dạ, xin mời MC Diệu Nghiêm tiếp ạ.
phần C. Có 18 ý cần hành này. Này các tỳ kheo, là pháp ca thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Đều đã được nói đến, chính vô duyên nào đã được nói đến. Khi con mắt thấy sắc, tư tưởng hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho xạ. Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho xạ. Khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức pháp, tư tưởng hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho xạ. Có 18 ý cần hành này, này các tỳ kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Đều đã được nói đến, chính do chương này đã được nói đến. Bốn thánh đế này, này các tỳ kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Đều đã được nói đến chính cho chương nào đã được nói đến. Do chấp thủ sáu giới này các tỳ kheo, nên có nhập thai. Do có nhập thai nên có danh sắc. Do duyên danh sắc nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Với người có cảm thọ này các tỳ kheo, ta nêu rõ. Đây là khổ, ta nêu rõ. Đây là khổ tập, ta nêu rõ. Đây là khổ diệt, ta nêu rõ. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Điều mong cầu không được là khổ. Tóm lại, nam thủ cũng là khổ. Này các tỳ kheo, đây là khổ thánh đế. Và này các tỳ kheo, thế nào là thánh đế về khổ tập? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỳ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ tập. Và này các tỳ kheo, thế nào là thánh đế về khổ diệt? Do vô minh diệt, không có tàn dư, nên có hạnh diệt. Do hạnh diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, u não đều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ của khổ uẩn này. Này các tỳ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt? Đây là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, đây gọi là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Bốn thánh đế này, này các tỳ kheo, là pháp ta thuyết giảng không bị chỉ trích, không có uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách. Đều đã được nói đến, chính cho chương này được nói đến. Những điểm lưu ý. 1. Ba luận điểm tiền định thiên mệnh, vô nhân là cơ sở của tất cả quan điểm tôn giáo và phi tôn giáo. 2. Ba luận cứ ấy chung cuộc dẫn đến vô vi hay không hành động. Ba, Đức Phật dạy về cuộc sống và hướng đi đưa trên sáu xứ, mười tăng căn hành và tứ đế. Đây là sự khác biệt giữa Phật pháp và ngoại đạo. Dạ, con xin đọc lại phần điểm lưu ý phần 3. Đức Phật dạy về cuộc sống và đưa và hướng đi dựa trên sáu xứ 18 cận hành và tứ đế. Dạ, vì không có dấu nên con đọc hơi sai, con xin sám hối cùng chư Tôn Đức Tăng. Dạ, chính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni và chính thưa toàn thể quý đạo hữu. Và những con vừa xong phần C, con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Giác.
Nam mô Bụt Tha Giác. Kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Chiêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch quý ngài và thưa quý vị, thông thường thì khi soạn bài hãy tìm những đề tài quen thuộc để quý Phật tử khi đọc vào có thể dễ dàng nắm được nội dung của đề tài. Nhưng mà riêng bài kinh ngày hôm nay thì xin phép được giữ nguyên cái tựa của bài kinh là Ba Sở Y, hay là Sở Y Xứ. Lý do mà giữ nguyên tựa đề của bài kinh này, hy vọng rằng quý Phật tử sẽ chú ý đến bài kinh và xem đây là một ở trong những bài kinh quan trọng nhất mà những người Phật tử cần nhớ, cần biết. Thưa quý vị, trước khi mà đi vào nội dung của bài kinh này thì chúng tôi xin nói một cách tóm tắt đại ý. Chữ sở y xứ có nghĩa là cơ sở hay là luận điểm hay là cái nền tảng để từ đó là người ta xây dựng cái quan điểm, cái chủ kiến, cái giáo thuyết. Và ở đây Đức Phật này đề cập đến ba cái luận điểm mà các tôn giáo ở trên thế gian này thường y cứ vào. Ba luận điểm đó là chúng tôi xin hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thưa quý vị, chữ thứ hai là thuyết về thiên mệnh, tức là quan niệm rằng có một vị thượng đế, một vị sáng tạo chủ chi phối và quyết định tất cả những gì mà chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ. Cái thuyết này chúng ta gọi là thuyết thiên mệnh. Và thuyết thứ ba mà chúng ta gọi là vô nhân hay là thuyết ngẫu nhiên, một cái quan niệm rất là duy vật và được nhiều người ngày hôm nay thường nghiêng về cái xu thế cho rằng có rất nhiều việc xảy ra chỉ là do tình cờ, không có nhân, không có duyên. Thì thưa quý vị, ba cái quan điểm mà chúng ta gọi là tiền định, là thiên mệnh, là vô nhân, ba quan điểm này nó là cái cơ sở cho tất cả các tôn giáo và kể cả quan điểm phi tôn giáo, tức là duy vật. Chẳng những vậy, mà ba quan điểm này cuối cùng nó sẽ dẫn đến cái chỗ mà ở đây Đức Phật dùng chữ Akatan, tức là vô vi. Chữ vô vi ở đây tức là không có hành động, hay là không có nỗ lực, không có cố gắng. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu tất cả đã được quyết định bởi quá khứ, tức là đã được gọi là tiền chế theo quyết định trước, hay tất cả đã được quyết định bởi Thượng Đế, hay tất cả chỉ là ngẫu nhiên, thì sự cố gắng của chúng ta có giá trị gì? Và cái giá trị của sự cố gắng chính là cái đặc tính của sa môn hạnh. Sa môn hạnh tức là đời sống của người tu tập. Với những người gọi là tu sĩ, hay là những người sống đời sống tinh thần mà có cái sự phấn đấu, có sự cố gắng, thì sự phấn đấu cố gắng đó nó phải dựa trên một lý do chính đáng để cố gắng. Nhưng mà nếu tất cả đều quyết định thì tất cả những sự cố gắng đều là vô nghĩa. Và ở đây Đức Phật Ngài dùng cái sự tinh tấn chỉ cho hai điều, đó là phòng hộ các căn và duy trì cái chánh niệm. Đó là hai cái biểu tỏ của sự tu tập của đời sống sa môn hạnh. Sau khi Đức Phật Ngài nói về ba cái luận điểm của ngoại giáo, thì Ngài nói lên cái sự phản biện của Ngài. Ở trong đó Ngài phân tích từng vấn đề một, và từ cái quan điểm một, tại sao những quan điểm đó là những quan điểm sai sót. Và không may cho chúng ta đó là những quan điểm đó lại thường được những người Phật tử lẫn lộn và thường chấp trì như là cái quan điểm cố hữu của mình. Về việc này thì chúng ta sẽ nói sau. Thì sau khi Đức Phật Ngài đưa ra ba cái nhận định của Ngài, ba cái phản biện của Ngài về ba cái cơ là Đức Phật Ngài không cần chúng ta phải có con mắt mắt thần, hay là không phải có thiên nhãn thông để tìm về quá khứ, hay là để thấy được tương lai, mà chúng ta chỉ nhìn vào trong hiện tại này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự hoạt động giữa các căn các cảnh nó đã cho chúng ta thấy rằng pháp sanh lên do nhân do duyên. Và chẳng những chúng ta thấy được pháp do nhân do duyên, mà chúng ta còn thấy được đâu là khổ, đâu là nhân sanh khổ, đâu là sự diệt khổ, đâu là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Và giáo lý tứ đế được xem như là một cái lời dẫn giải rất là tường tận, rất là rõ ràng, rất là hoàn chỉnh. Và Đức Phật Ngài giới thiệu về giáo lý của Ngài, Ngài ban bố cho cuộc đời những cái lời dạy là tại sao là giữa cuộc sống này, cho dù chúng ta có vui hay có khổ, thì đời sống tu tập, đời sống của sa môn hạnh, đời sống phạm hạnh, nó vẫn có ý nghĩa, và ý nghĩa lớn lao, và một ý nghĩa thiết thực. Và ở đây nói lên cái tính thực tiễn của Đạo Phật. Trở lại với bài kinh này, thưa quý Phật tử, chúng tôi thường lựa bài kinh này là một ở trong 8 bài kinh quan trọng nhất mà tất cả những người Phật tử hiểu đạo cần phải biết. Không ai chúng ta là đây là một trong những bài kinh mà ít khi được nhắc đến, mặc dù bài kinh này đặc biệt rất là quan trọng. Thì thưa quý Phật tử, bài kinh Sở Y Xứ này được tìm thấy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm Ba Pháp. Và bài kinh này được mở đầu như chúng ta đã được nghe đọc, đó là kinh Sở Y Xứ là tựa đề. Tựa đề của Sở Y Xứ là nói lên cái cơ sở, hay là luận điểm, hay là luận cứ. Cái luận cứ này, cái nền tảng của tư tưởng này đã sản sinh ra những cái học thuyết, những cái giáo, những cái tính lý của ngoại đạo mà chúng ta có thể tìm thấy ở trên thế gian này. Và thưa quý vị, Đức Phật Ngài nêu rõ cái vấn đề của ba giáo thuyết này, đó là nó dẫn đến vô vi hay là không có hành động. Chữ vô vi điều dịch ở tại đây đó, thì có phần phải nói rõ là bởi vì trong cái tinh thần mà tam giáo đồng nguyên của văn hóa Việt Nam đó, thì người Việt Nam thường quen với cái quan niệm vô vi đầy màu sắc triết lý của đạo lão của lão Trang. Và trong quan niệm vô vi của lão Trang thì là quan niệm rằng ở trong đời này chúng ta làm điều gì cũng sai hết. Ngay các cái đạo mà khi được nói lên thì nó đã không còn là đạo nữa, để có những điều mà nó vượt ngoài cái ngôn ngữ, vượt ngoài thiền tình, và dẫn đến cái chỗ vô vi an tĩnh là một sự tinh tĩnh thật sự. Thật ra thì ở một cái giai trình nào đó, đó thì khi mà chúng ta nói đến sự giải thoát tuyệt đối thì nó vượt lên trên sự thiện ác, vượt lên trên cả thiện ác. Thì trên phương diện quan điểm thì giáo lý vô vi của lão Trang có phần nào mở đường cho sự tiếp nhận đạo Phật về sau này của người Trung Hoa. Nó không có cứng nhắc, nó không có một chiều như là đạo Khổng trong cái quan điểm về vũ trụ quan. Thế nhưng thưa quý vị, chúng ta chúng tôi xin lỗi với Phật tử là hôm nay đường truyền của chúng tôi nó có ít nhiều vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng để nói liên tục, nhưng mà quý vị hoàn nghị cố gắng ghi nhận cho. Thì thưa quý Phật tử, cái giáo thuyết về cái chủ trương về vô vi của lão tử đó, chúng ta không bàn ở tại đây, nó rất là phức tạp. Nhưng mà ở đây Đức Phật đặc biệt ngày nói đến cái chữ vô vi nghĩa là không hành động. Chứ không hành động ở đây được Đức Phật ngài nói rất rõ, rất rõ. Ở một điểm đó là một người ở trong đời sống bằng cái quan niệm tính lý của mình và bằng cái sự phức tạp và bằng cái số mệnh nghiệt ngã của đời sống, chúng ta làm một điều thí dụ như là trong truyền kiều nói là đánh liều nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo xoay vần về đâu. Con tạo ở đây chúng ta tạm hiểu như là tạo hóa, như là thượng đế. Đánh liều nhắm mắt đi chân, cái câu đó nó cũng nói lên một phần nào cái quan điểm vô vi. Và ví dụ như trong cuộc sống này mà bằng một cái quan niệm nào đó chúng ta thấy rằng cái nỗ lực của chúng ta nó đều vô nghĩa, thì thưa quý vị, điều đó đó nó dựa trên những cái quan điểm ăn sâu giấu kín ở trong lòng mà nhiều khi chúng ta không hiểu được. Thì cái quan điểm đó là gì? Ở đây có một điều đầu tiên mà Đức Phật ngài nêu ra, đó là cái thuyết về gọi là thiền định. Thiền định là một cái quan niệm mà có thể nói rằng rất là phổ cập và đặc biệt là hết sức là phổ thông ở trong cái nền văn hóa của phương Đông. Văn hóa phương Đông dù cho Trung Hoa hay là Ấn Độ đều tin là có thiền kiếp, là có đời trước, có đời sau. Nhưng mà người ta còn nói thêm một điều, đó là cái gì mà chúng ta thấy xảy ra trong đời sống này đều do kiếp quá khứ. Chúng ta gọi là kiếp tiền định. Và còn xa hơn nữa là cái quan niệm của chúng ta về tử vi, về ví dụ như một đứa bé chào đời vào ngày đó, giờ đó, năm đó, thì cái số mệnh đó tất cả mọi sự là quyết định. Sau này người ta cố gắng để người ta làm lại, sau này người ta cố gắng để người ta thay đổi một số cái quan niệm về tử vi để nó thích hợp với cái không khí của nhà chùa hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái quan niệm gọi là tiền mệnh nó đã ăn sâu vào trong tâm khảm của nhiều người, là tất cả cái gì mà chúng ta thấy trong đời sống như là vui, là buồn, là thiện, là ác, là hên, là xui, là may mắn, không may mắn, tất cả đều là do cái quá khứ. Và quá khứ đã quyết định như vậy thì hiện tại không tránh khỏi. Chúng tôi nhớ rằng trước thời điểm 75 có một loạt tập sách của một nhà biên soạn là Thiện Nguyễn Hữu Kiệt nói về những cái huyền bí của Á Châu. Qua đó người ta sưu tập một số những cái câu chuyện mà về tiền thân tiền kiếp, có những người giới được tiền kiếp, có những người soi kiếp, và những cuốn sách đó được bán rất chạy. Và bán rất chạy là bởi vì những cuốn sách đó nó vừa thích hợp với cái khẩu vị của những người Việt Nam là vốn theo đạo Phật, cũng tin là có kiếp trước, và cũng tin rằng kiếp trước chi phối mình, cũng như chúng ta đọc ở trong sách cả. Nhưng mà ít có người Phật tử đủ sự tinh tế để nhận ra rằng nói về cái nghiệp đó, thì cái gì mà mình làm kiếp trước cũng gọi là nghiệp, và cái gì mà chúng ta đang làm cũng là nghiệp, cái gì mà chúng ta làm ngày hôm qua cũng là nghiệp. Và không phải bất cứ điều gì mà chúng ta cảm thọ là vui là khổ là bình thường hay là thiện ác của chúng ta đều là do nghiệp quá khứ hết. Về điểm này thì khi mà chúng ta học ở trong Vi Diệu Pháp thì nói rất rõ, có những pháp là nhân, có những pháp là quả, có những pháp là không nhân không quả. Đơn giản ba pháp đó thôi, nhưng mà nó là những cái tiền đề lớn cho cuộc sống. Dĩ nhiên là chúng ta là sản phẩm của quá khứ, bị chi phối bởi quá khứ, nhưng mà không nhất thiết là tất cả những gì chúng ta đều là do quá khứ hết. Chúng ta hãy nghe, và hãy nghe đoạn này khi mà Đức Phật ngài ngài đề cập đến cái sai của những người mà họ chấp trì về cái quan điểm gọi là tiền định. Ở đây Đức Phật ngài nói rõ ràng, khi mà ngài gặp những người mà chủ trương về tiền định thì Đức Phật ngài nói rằng như vậy phải chăng là do nhân quá khứ, do nhân nghiệp quá khứ, một người trở thành sát sanh, một người trở thành trộm cắp, một người không phạm hạnh, một người tạo những cái nghiệp ác như là trong thập ác chẳng hạn. Và nếu mà những cái hành vi thiện ác của chúng ta đều là do nghiệp quá khứ thì cái nỗ lực tu tập của chúng ta không có ý nghĩa gì hết. Tại vì sao vậy? Mình tốt hay mình xấu, mình thiện ác là đều do quá khứ hết. Chúng ta chỉ dựa trên một cái đoạn kinh ngắn như này thì chúng ta không cần phải dài dòng đã thấy rằng cái quan niệm về tiền nghiệp nó là sai. Lấy ví dụ như sáng hôm nay quý Phật tử vào Pao Thóc để mà nghe pháp, quý vị nói rằng ồ, cái việc mình nghe pháp này là cái việc là cái chuyện là của cái quá khứ, hay là cái việc không nghe pháp nằm ở trong nhà cũng là cái quá khứ, hay là một cái người mà đi cầm dao đi giết người cũng là do cái nghiệp quá khứ nó xui khiến như vậy. Thì thưa quý vị, cái đó là một sự sai lầm rất lớn. Để cái đó là sự sai lầm rất lớn. Chúng tôi có nghe nhiều người cố gắng để sửa đổi về cái quan điểm về tiền nghiệp. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một câu mà Ngài Đa La Ngài viết trong Nguyện Đức Phật và Phật Pháp là tất cả không do nghiệp, hay là không phải tất cả đều là do nghiệp hết. Chúng ta dịch cách nào cũng được. Nên rất là cẩn thận về điểm này. Là bởi vì đây là một trong những quan điểm vừa người Phật tử hay dễ rất là dễ vướng vào. Và chúng ta nghĩ đó là đạo Phật. Tại đạo Phật nói nó có kiếp trước, đạo Phật nói có nghiệp quá khứ. Và chúng ta nói ồ, cái gì mình làm ở đây đều là do nghiệp quá khứ hết. Nghĩ như vậy là sai. Nếu chúng ta quan niệm như vậy là chúng ta không hiểu rõ lời dạy của Đức Phật. Do vậy chúng ta phải nói rõ ở tại đây là cái quan niệm của là tiền định hay là tất cả đều là do nghiệp quá khứ, quan điểm đó không đúng theo pháp. Và khi mà tất cả do nghiệp quá khứ thì thưa quý vị, điều đó nó không có hợp lý. Là bởi vì nếu tất cả do nghiệp quá khứ thì con người làm thiện làm ác trong hiện tại đều là do quá khứ hết, thì người đó không có cái trách nhiệm gì, và cũng nên trừng phạt những tội phạm, và cũng không nên không có sự cố gắng để tu tập, bởi vì tất cả đã được quyết định. Một cái luận điểm thứ hai, và luận điểm này mà khi nói ra đụng chạm rất là nhiều người, nhưng mà luận điểm này không may lại là một luận điểm có thể nói là phổ thông nhất ở trong tất cả những luận điểm về tôn giáo. Đó là quan niệm về sự an bài của một đấng tạo hóa cho tất cả những gì liên quan đến đời sống. Nhiều khi thưa quý vị, chúng tôi mở TV bên Mỹ để nghe một số các mục sư Tin Lành, họ giảng một cách rất là hào hứng. Cái giảng của họ nó có một sự mâu thuẫn rất lớn, và mâu thuẫn lớn lắm. Mà một cái người mà không quen với tôn giáo thì không có quen với Phật pháp thì không thấy được, nhưng mà mình quen Phật pháp thì mình thấy rất là rõ ràng. Một mặt á, thì họ cố gắng thuyết phục mọi người rằng tất cả những gì mà mình làm, tất cả những gì mà mình có tất cả những gì mà mình được, tất cả những gì mà mình không được đều là do cái ý của Thượng Đế. Nhưng mà rồi sau đó họ kêu gọi rằng mọi người nên làm cái gì đó như là thờ phượng Thượng Đế chẳng hạn. Thì cái chuyện đó đó, thật ra nó rất là mâu thuẫn. Nếu tất cả đều được quyết định do Thượng Đế thì Thượng Đế không cần phải tìm cách để thuyết phục mọi người. Và những nhà truyền giáo không cần phải đi gõ cửa làm những chương trình TV. Tại vì sao vậy? Thượng Đế đã quyết định rồi. Còn cái chuyện người ta không tin Thượng Đế nó cũng do Thượng Đế quyết định nữa. Người ta chống Thượng Đế cũng do Thượng Đế quyết định. Và Thượng Đế là sáng tạo chủ, là người làm ra. Con người chỉ là cái sản phẩm của Thượng Đế mà thôi. Và nói như Đức Phật đó, thì cái quan niệm mà tất cả đều do thiên mệnh thì sự tu tập không có ý nghĩa. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái tốt cái xấu của chúng ta nó đều là quyết định bởi đấng tối cao hết. Chúng ta không ngạc nhiên gì thấy rằng có một số các tu sĩ theo những cái tôn giáo mà thờ phượng Thượng Đế đó, họ làm những việc mà bất chấp, tại vì họ cũng cho rằng đó là ý của Thượng Đế. Và khi họ mở mang thuộc địa, họ làm những tuyên bố những cuộc chiến tranh khủng khiếp trên trái đất này, thì họ cũng xem đó là ý muốn của Thượng Đế. Nhưng mà nói cho cùng thì cuối cùng người ta rất là nhầm lẫn, không biết là cái nào thực sự là ý muốn của Thượng Đế, và thế là cái nào là cái ý muốn nổi loạn của con người, hay là tất cả đều do Thượng Đế quyết định hết. Thật ra lời dạy của Đức Phật ở tại đây rất là rõ ràng. Rõ ràng đến nỗi mà Đức Phật này dạy rằng nếu mà những sa môn và la môn có trí là có thể là có thể hiểu và có thể chấp nhận một cách dễ dàng. Ở đây Đức Phật thì nói rằng ta nói với họ như sau: như vậy theo các tôn giả, do nhân một tạo hóa tạo ra sẽ trở thành người sát sanh, do nhân tạo hóa bị tạo hóa tạo ra sẽ trở thành người tà kiến. Nhưng này các tỳ kheo, với những ai trở lại dựa vào vị tạo hóa tạo ra lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, sẽ không có tinh tấn, không có đây là việc phải làm và đây là việc không nên làm. Như vậy thì cần thiết cần phải làm cho thay đổi, hay không cần phải làm không được tìm thấy là chân thật, không đáng tin cậy. Thời danh từ sa môn không thể áp dụng đúng pháp với các ông, vì các ông sống thất niệm và các ông không hộ trì. Tại vì sao vậy? Ngay cả cái sự thất niệm, ngay cả các căn không hộ trì đều là cái sự an bài của Thượng Đế. Do đó cái thuyết gọi là thiên mệnh nó không có trong Đạo Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi cũng phải nói một điều là ở tại các quốc gia Phật giáo Đại Thừa như là Trung Hoa, Việt Nam hay là Nhật Bản hoặc giả là Đại Hàn, thì bởi vì cái quan niệm tuy là không nói về Thượng Đế, nhưng mà cái quan niệm của một cái ơn trên phù hộ đó, như là cái quan niệm về chư Phật, chư Bồ Tát để hộ trì đó, nó đã trở thành ăn sâu vào tâm cảm con người. Và cũng do cái quan niệm về tôn giáo đồng nguyên đó, do vậy rất là nhiều Phật tử, đa số những Phật tử Việt Nam đó, thì khi mình nói chuyện đó, mình nói những cái câu chúng tôi tạm gọi là những câu nó ở mờ, ví dụ như nhờ Phật độ, hay là nhờ Phật ban, hay là nhờ trời Phật, và cái câu mà nhờ trời Phật mà được này được kia, Phật tử Việt Nam nói rất nhiều. Khi mà chúng ta nói những câu đó đó thì chúng ta nghe nói giống như là tốt, nó vô thưởng vô phạt, hay là mình biết ơn. Nhưng mà thật ra đó, câu nói đó nó chứng tỏ một điều là chúng ta không có chánh kiến, không có chánh tính đúng theo Phật pháp. Cái quan niệm mà về một cái sự ơn trên mà ban bố cho chúng ta tất cả đó, đôi khi nó lại giống y hệt như là cái quan niệm mà chúng ta đang nói tại đây. Tức là cái vui, cái buồn, cái thiện, cái ác, cái này cái kia của chúng ta, đều là do cái sự an bài của ân trên, nhờ trời Phật, nhờ trời Phật mà mình con cái được nên người, nhờ trời Phật mà được cái này được cái kia. Không phải là chứ quý vị, khi chúng tôi nói điều này có lẽ là nhiều vị sẽ rất là buồn, chúng tôi làm bích lòng quý vị. Nhưng mà một người Phật tử đó sẽ thấy một điều rằng cái quan niệm về thiên mệnh đó, nó không có chỗ đứng trong đạo Phật. Bởi vì Đức Phật thì nói rõ rằng khi một người quan niệm rằng tất cả là do thiên mệnh đó, thì những cái nỗ lực, những cái cố gắng của chúng ta nó trở thành vô nghĩa. Và như vậy đời sống tu tập, đời sống vì sa môn không có ý nghĩa. Và con người là chấp nhận thiên mệnh. Về việc này đó, thì chúng ta phải nói rằng chỉ cần lật lại một vài trang của một tác phẩm mà ảnh hưởng nhất ở trong văn học Việt Nam, đó là Truyện Kiều, thì chúng ta sẽ thấy rằng Phật giáo lúc có suy đi. Nguyễn Du là một người trí thức, Nguyễn Du là một người thông tuệ chứ không phải là bình thường. Nhưng Nguyễn Du đã biết những câu như là gẫm suy muôn sự tại trời, trời kia đã mặc làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao với được hưởng phần thanh cao. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng thì cũng có những câu như là có trời mà cũng tại ta, tu lập hội phúc tình là dễ quan, nó mâu thuẫn với nhau. Nếu mà có trời mà cũng tại ta, tu lập hội phúc tình là dễ quan đó, thì cái câu mà nói gẫm suy muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được hưởng phần thanh cao, dĩ nhiên là một nhà văn hóa thì Nguyễn Du có thể trình bày một điểm gì đó trên phương diện quan niệm về số mệnh, về tiền định, về thiên định, để cho thấy hình ảnh của một đàn kiều là một nạn nhân dưới cuộc đời này. Thì thưa quý vị, cho dù là một nạn nhân đi nữa thì cũng không nên nói rằng tất cả đều là do sự an bài của một đấng tối cao nào đó. Và về điểm này đó, nó không có sự nhọc nhằn và rất là nguy hiểm để người Phật tử không có thấy rõ, không biết rõ về điểm này. Chúng tôi xin nói lại là một người Phật tử có chánh kiến thì không bao giờ chấp nhận quan niệm về tiền định, không bao giờ chấp nhận về thiên mệnh hết, không thể chấp nhận. Và điểm thứ ba đó mà chúng ta thấy tại đây là cái quan niệm về vô nhân kiến, tức là những gì xảy ra đều không do nhân, chúng ta gọi là cái quan niệm về ngẫu nhiên. Thì cái quan niệm này là một ở trong những cơ sở rất là di vật, và quả thật là cái thế giới ngày hôm nay, khi mà chúng ta nói rằng sự hiểu biết khoa học và kỹ thuật của con người càng ngày càng nhiều đó, thì chúng ta càng có nhiều con người, nhất là những người trẻ, quan niệm rằng một cái ngày mà tòa tháp đôi ở tại New York bị khủng bố tấn công bằng hai chiếc phi cơ. Và thưa quý vị, người ta nghe những câu chuyện như vậy là có một người nào đó vào cái giờ đó, trước giờ đó 15 phút, họ rời cái building đó đi ra ngoài để mua pizza về cho những người bạn của mình ăn. Và nhờ như vậy họ thoát chết, người ta xem đó là một sự ngẫu nhiên. Có những người mà ngày hôm đó, những người khác không làm việc ở đó, nhưng ngày hôm đó là đến thăm cái chỗ đó trong lúc cái chuyện xảy ra, và người đã bị chết, đó là trường hợp ngẫu nhiên. Người ta nói rất là nhiều chuyện ngẫu nhiên của đời sống. Và ở đây thì Đức Phật Ngài dạy như thế nào về cái ngẫu nhiên đó, chúng ta hãy đọc lại cái lời dạy của Đức Phật ở trong chánh văn như vậy. Ta nói với họ như sau: như vậy thời theo các tôn giả, do không nhân không duyên sẽ trở thành sát sanh, do không nhân không duyên sẽ thành người tăng tà kiến mơ vật. Thì thứ gì, cái quan niệm rằng tất cả đều là do ngẫu nhiên, tất cả đều là không do nhân do duyên đó, thì một lần nữa nó sẽ dẫn đến một chỗ là mọi việc nó xảy ra là do cái sự dông đuổi, do cái sự tình cờ. Con người tốt cũng là tình cờ mà tốt, con người tốt, con người xấu cũng là tình cờ mà xấu, chứ không phải là do nhân duyên gì hết. Và như vậy cái đời sống tu tập, cái nỗ lực tu tập nó trở thành vô nghĩa. Đức Phật đưa chúng ta trở về lại một cái ý nghĩa rất là căn bản là Ngài chỉ chúng ta thấy là cả ba cái quan niệm về tiền định, về thiên mệnh, về vô nhân đó, cả ba quan điểm đó nó đều tạo cho con người có một thái độ nguy hiểm là không phủ nhận cái giá trị của sự cố gắng. Chúng ta cố gắng để làm gì? Chúng ta tu để làm gì? Khi mà tất cả được quyết định bởi quá khứ, khi mà tất cả quyết định bởi tạo hóa, khi mà tất cả được quyết định bởi sự tình cờ. Chúng ta phải thấy được điểm này để chúng ta hiểu cái sai của nó. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta hãy đọc kỹ lại. Đọc kỹ lại Đức Phật Ngài bằng một cái lời, những cái lời rất là ngắn, Ngài mô tả cái đời sống tu tập. Đây là đời sống tu tập được mô tả theo cái ngôn ngữ của Đức Phật. Ví dụ như Ngài nói rằng, này các tỳ kheo, với những ai trở lại dựa vào vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên cực, với người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh thần, và không có đây là việc phải làm và đây là việc không nên làm. Cái ước muốn, cái sự tinh thần đó là đây là việc phải làm, đây là việc không nên làm đó. Cái làm hay không nên làm đó, nó là cái mấu chốt ban đầu. Thưa quý Phật tử, nếu quý Phật tử đọc kỹ vào trong kinh thì Đức Phật định nghĩa sự tinh tấn là gì? Tinh tấn tức là đặt cái sự cố gắng đúng chỗ. Ác pháp chưa sanh làm cho nó định sanh, ác pháp đã sanh rồi làm sao cho nó bị diệt. Thiện pháp chưa sanh làm cho sanh khởi, thiện pháp đã sanh là được duy trì. Thì Đức Phật gọi là sự tinh tấn. Đời sống tu tập là gì? Đời sống tu tập là khởi đi từ cái ý thức là có những việc nên làm, có những việc không nên làm. Một con người có giáo dục là gì? Một con người có giáo dục là đi vào cuộc đời hiểu rằng có những việc nên làm, có những việc không nên làm. Cái ý nghĩa của đời sống nằm chỗ nào? Ý nghĩa đời sống chỗ là có những việc nên làm, có những việc không nên làm. Một khi mà chúng ta hoàn toàn không có cái ý niệm là có những gì nên hay không nên, mà tất cả đều đã được định, được an bài, tất cả đều đã được định đặt, tất cả đều đã quyết định, tất cả đều là tiền chế rồi, thì lúc đó chúng ta thấy rằng cái ước vọng không có, cái sự cố gắng không có, và cái đời sống vô nghĩa. Chúng ta hãy nhắm mắt lại tưởng tượng một thế giới này, sống trong một xã hội, một gia đình, ở trong một quốc độ mà ở trong đó con người không có đủ cái sự minh mẫn, không có đủ cái ước vọng để nghĩ rằng cái gì nên và cái gì không nên làm, mà tất cả đều là đánh liều, nhắm mắt đưa chân, hay là ma đưa lối, quỷ đưa đường. Tất cả những chuyện đó xui tay sẽ số mệnh, xui tay sẽ an bài và tạo hóa, hay tất cả những việc do tình cờ, thì thứ gì nó có vấn đề lớn. Và Đức Phật định nghĩa cái sự tu tập như vậy. Như vậy, sự cần thiết phải làm hay không cần thiết phải làm không được tìm thấy là chân thực. Hai cái quan niệm đó không thấy là chân thực, là đáng tin cậy. Thời danh từ Sa Môn không áp dụng đúng pháp cho các ông, vì các ông sống thất niệm và các căn không hộ trì. Thất niệm và các căn không hộ trì đó là hai cái cụm từ chỉ cho cái lõi của sự tu tập. Nói cho cùng, thưa quý vị, sự tu tập là gì? Sự tu tập đó là nằm ở chỗ chánh niệm. Mình biết cái gì mình đang làm. Mình có một ý thức liên tục, một ý thức rõ ràng về cái gì đang xảy ra đối với hành vi của mình. Chúng ta gọi đó là một sự thắp sáng ý thức. Và các căn hộ trì đó là bởi vì chúng ta hiểu được là sự sống tức là sự hoạt dụng của các căn. Và sự hoạt dụng của các căn là gì? Là ở chỗ đó nó tạo ra rất nhiều, rất nhiều những hiện tượng vui, buồn, khổ hay không khổ, vân vân. Để hiểu rõ là tại sao cái sự tu tập được Đức Phật Ngài, Ngài nói rõ trong cái sự chánh niệm và các căn hộ trì này, thì chúng ta hãy đọc phần sau. Chúng ta nên nhớ một điều rằng Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài là một bậc thiên nhân chi đạo sư. Không phải điều gì mà Ngài nói ra, Ngài chỉ bài bác người ta, mà Ngài không đưa ra cái sự hướng dẫn. Chúng ta thường làm một việc, thưa quý vị, là cái quan điểm chúng ta là thứ chúng ta chỉ người khác là sai. Nhưng mà khi chúng ta nói người khác là sai đó, chúng ta lại không đưa ra được cái đúng. Không biết bao nhiêu người mà chúng ta gặp hàng ngày là chỉ nói rằng ông A làm này sai, bà B làm chưa sai, nhóm này làm đúng, nhóm kia làm như vậy là trái khoái, không có chấp nhận được. Nhưng mà người ta không đưa ra là ô thiên hạ thì sai, nhưng mà mình nói mình đúng, mình đúng chỗ nào, mình phải đưa quan điểm gì. Thì ở tại đây Đức Phật Ngài không có chỉ đích những điều đó một cách suông, mà Ngài dạy cho chúng ta về sáu xứ, 18 cần hành và tứ đế. Chúng ta đọc chỗ này đó thì chúng ta mới hiểu tại sao nó có cái giá trị của sự chánh niệm và hộ trì các căn, và đời sống tu tập nó có ý nghĩa và chúng ta nên làm. Mà Đức Phật Ngài mở đầu như vậy: này các tỳ kheo, đây là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị quế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí bỏ trách. Đức Phật thì nói rõ là đây là pháp mà Ngài giảng, không có bị chỉ trích, không bị quý nhiệm, không có tội lỗi, và không bị các sa môn, bà la môn có trí của trách. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp mà ta thuyết giảng? Sáu giới, này các tỳ kheo là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích. Sáu xúc xứ này, này các tỳ kheo là pháp mà ta thuyết giảng. 18 ý cận hành này là pháp mà ta thuyết giảng. 4 thánh đế này là pháp mà ta thuyết giảng. Thực ra Đức Phật Ngài giảng nhiều pháp thưa quý vị. Nhưng mà nói về nhân sinh quan và nói về sự vũ trụ quan thì chúng ta phải đọc kỹ. Đọc kỹ luận này. Sáu giới mà Đức Phật dạy đó là địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, không giới và thức giới. Sáu giới này nói về thế giới quan của Đạo Phật. Ở trong đó, như là chúng ta nói về địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới và không giới đó, thì chúng ta nói về vật chất và thức giới, chúng ta nói về tâm. Đức Phật Ngài dạy về sáu cái giới này, đất nước, lửa gió, hư không và tâm thức đó, thì một lần nữa Ngài khẳng định cái sự hiện hữu của một con người ở trong cuộc đời này nó không đơn giản chỉ có vật chất. Sự hiện hữu của con người ở trong đời này nó là do nhân, do duyên. Và ở đây Ngài còn nhắc đến cái vai trò của tâm. Quý Phật tử nên hiểu một điều rằng ngay trong sự tu tập, ngay trong giáo lý, Đức Phật Ngài có đề cập đến trước quá khứ, Ngài có đề cập đến những cái pháp sâu kín. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà Đức Phật Ngài nói rằng một cái người có trí đó là phải có con mắt thần nhìn thấy cái quá khứ mới tu được. Và cũng như là quý vị đọc quyển sách về những huyền bí của Á Châu, hay là sau này chúng tôi thấy quý Phật tử hay truyền tay nhau đọc cái quyển mà Hành Trình Về Phương Đông, ở trong đó Lama Govinda nói về hay là Đường Mỹ của Sứ Tuyết nói về cuộc gặp gỡ của các nhà sư Tây Tạng, nhà sư Miến Điện, nói về cái quá khứ. Thưa quý vị, những người Phật tử bình thường đọc điều đó, những cuốn sách đó, thì họ cảm thấy lý thú lắm. Họ nói rằng nếu mình biết được cái quá khứ thì mình sẽ tu tập. Không phải, chúng ta không cần phải biết về cái quá khứ. Chúng ta chỉ ý thức được một điều, đó là cuộc sống này nó là một cái sự hiện hữu của đất nước, lửa gió, hư không và tâm thức. Thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ vấn đề. Tại sao vậy? Có vật chất nhưng mà cũng có tâm thức, và cái tâm thức nó lại có những chi phối bởi vật chất, và vật chất nó chi phối bởi tâm thức. Sáu xứ đầu tiên đó, sáu giới đầu tiên đó là khẳng định là Đức Phật Ngài nói rằng sự hiện hữu không phải chỉ có vật chất hay là duy vật, và không phải chỉ có tâm hoặc là duy tâm, mà nó có cả hai, có tất cả vật chất và tâm. Bây giờ và tâm thức. Bây giờ thì thưa quý vị, Đức Phật từ cái chỗ này, Đức Phật này đề cập đến là chúng ta có sáu xúc, và sáu giác quan, sáu xúc xứ, là nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, hay là chúng ta gọi là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Thì Đức Phật dạy rằng cả sáu cái xúc đó đều có ở con người. Thì hỏi chúng ta về điểm này rõ không? Rất là rõ. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc và ý suy nghĩ. Chuyện này là chuyện rất là rõ. Rõ nhất là đối với những người hành thiền. Những người hành thiền tu tập thì thấy điều này rất là rõ. 18 ý cận hành này, này các tỳ kheo, là pháp mà ta thuyết giảng. Khi con mắt thấy sắc, tư tưởng hướng đến gần sắc, làm y xứ cho hỷ, hướng về đến gần sắc làm y xứ cho ưu, hướng về đến gần sắc làm y xứ cho xả. Bây giờ thì Đức Phật này từ cái chỗ mà sáu cái xúc đó, thì Ngài mới nói đến 18 cái cận hành. 18 cận hành là ưu, là hỷ, là xả, tức là vui buồn và thản nhiên á. Nó đến từ những cái hiện tượng gặp gỡ giữa căn cảnh. Về điểm này thì một lần nữa nó lại rất là rõ ràng với chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử vào trong room để nghe pháp. Cho dù quý vị ngồi ở đây nghe pháp mà quý vị nghe được ít hay nghe được nhiều đi nữa, thì nếu quý vị chỉ nghe pháp không, nhưng mà nếu quý vị cầm điện thoại lên để tán gẫu, để nói những chuyện vớ vẩn với một người bạn nào đó, thì trong lúc nói chuyện như vậy đó, nó sẽ sanh ra cái chuyện vui, chuyện buồn. Thế hoặc giả là con mắt của chúng ta thấy sắc, thấy một cảnh tượng nào đó, có những cảnh như là chúng ta coi phim nó bạo động, thì đã ảnh hưởng tới tinh thần của chúng ta. Chúng ta đi bộ giữa một cái rừng cây, những con suối, thì thiên nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta. Như vậy thì qua các cái qua các căn, qua các giác quan như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, thì chúng ta thấy rằng nó có những cái gọi là cận hành, do nó tiếp xúc với cảnh đó, nó tạo ra hỷ, tạo ra ưu. Chỉ hỷ tức là sự vui vẻ, ưu tức là cái trạng thái khó chịu, buồn bực, phẫn nộ của nội tâm, và xả là trạng thái thản nhiên. Thì Đức Phật Ngài rõ ràng là Ngài không nói chúng ta không cần phải đi xa, không cần phải tìm về kiếp quá khứ xa xôi, hay là ngồi đó triết lý dông dài về Thượng Đế hay vân vân, mà Ngài dạy chúng ta nên nhìn thẳng vào đời sống này, nhìn thẳng rằng tại sao chúng ta vui, tại sao chúng ta buồn, thì chúng ta sẽ thấy rõ. Bởi vì chúng ta có đất nước, lửa, gió, hư không và tâm thức. Bởi vì chúng ta có sáu xúc và chúng ta có 18 cận hành, tức là từ sáu xúc tạo ra ưu, hỷ và xả, nhưng 3 thành 18, thì quý vị sẽ thấy rõ rằng cuộc sống là như vậy. Đó là tất cả về cuộc sống. Nói cho cùng, nói một cách cô đọng nhất, cuộc sống tức là sự hoạt động của các căn. Và do sự hoạt động các căn đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có vui, chúng ta có buồn, và chúng ta có sự thản nhiên. Thì cái hình ảnh đó đó, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái phạm trù khác. Chúng ta nói về tứ đế. Nói về tứ đế, nói về khổ, nói về nhân sanh khổ, nói về sự diệt khổ, và nói về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Khổ là gì? Khổ là sự trống rỗng, sự bất an của đời sống. Và tập là gì? Tập ở đây được xem như là sự dính mắc, sự bám víu, sự truy cầu. Tại sao cái sự dính mắc, bám víu, truy cầu tạo ra cái sự bất an với đời sống? Nó đơn giản thôi. Chúng tôi sắp tổ chức một cái buổi lễ ở tại chùa vào Chủ nhật này. Nếu mà chúng tôi có cái mong mỏi đòi hỏi rằng buổi lễ phải đông đảo, phải có những cái thí chủ đến phát tâm cúng dường nhiều cho chùa, buổi lễ đó nó phải hoàn hảo về tất cả mọi thứ, điều này về điều kia đó, thì đó là ý muốn mong mỏi. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự mong mỏi đó đó, chúng tôi có làm chủ được hết không? Không, không có làm chủ được hết. Chẳng những không làm chủ được hết, mà nếu mà nó cái buổi lễ cuối tuần mà nó diễn ra không theo ý mình thì làm gì? Thì mình khổ, là tại vì mình mong thế này mà xảy ra thế kia. Hay hoặc giả là ngày hôm qua chúng tôi đi đến phòng nha sĩ để làm răng. Trong lúc chúng tôi đang làm răng đó, thì chúng tôi nghĩ đến một điều rằng có nhiều khi mình nói rằng có những thứ là của mình, ví dụ như là cái thân này của mình, hãy lấy cái thân của mình thì cái răng này răng của mình, nhưng mà quả thật là khi mình nó mọc ra mình cũng không có làm được gì nữa, và khi nó bị sâu ăn thì, bị sâu răng thì mình cũng làm gì nữa. Còn bây giờ ông nha sĩ ông chữa bệnh răng mình thì cái chuyện đó của nha sĩ là mình cũng làm gì được. Thì khi mà mình ngồi mình suy nghĩ như vậy đó, thì mình mới thấy rằng mọi vật nó có cái tự tánh của nó, và nó có nhiều cái yếu tố, nhiều cái chi phối. Và từ chỗ đó đó, và nếu mà chúng ta mong rằng nó phải như thế này và nó không thể như thế kia thì chúng ta khổ. Chúng ta khổ. Ở trên đời này có nhiều chuyện đau khổ, nhưng mà cái chuyện đau khổ nhiều nhất đó là không như ý. Mà khi mình muốn mọi chuyện không như ý mình, cái ý muốn đó mà nó không được thì nó khổ lắm. Rất là khổ. Chúng tôi nghĩ được là một điều là khi mà chúng ta suy gẫm về khổ và nhân sanh khổ đó, thì chúng ta khoan nói đến đời sau, chúng ta khoan nói đến là do cái ái dục sẽ dẫn chúng ta đi đâu làm gì. Nhưng mà hãy cái gì mà chúng ta núm lấy níu lấy mà nó đi qua rồi mà chúng ta núm níu lấy thì chúng ta khổ thôi. Giống như là hồi nhỏ chúng tôi đi xuồng ở trong ao á. Đi xuồng trong ao rồi lúc mà bơi xuồng thì nhiều khi mình thấy mấy cái nhánh cây hay là một cái ổi hay là một cái cành mận nhô ra ở bên ngoài, thì mình nắm mình níu cái nhánh lại, chiếc xuồng đang đi mà mình níu lại thì hoặc là chiếc xuồng không đi được, hoặc là nó gãy cái nhánh cây đó, hoặc giả là nó kéo mình rớt xuống mương. Là bởi vì sao vậy? Là tại vì chúng ta nắm lại, nắm níu lại một cái gì đó. Thì ở trong cái gọi là nhân sanh khổ thì chúng ta gọi là ái. Cái ái ở đây đó, nó còn dẫn đến một điều được gọi là sự khao khát. Sự khao khát đó, đó nó là một cái nhân cố khiến cho chúng ta đi tìm cái này tìm cái kia. Nhưng mà trong cái sự đi tìm đó, nó đã đóng khung là nó chỉ có cái đó thôi, nó không thể có cái khác được. Chúng tôi lấy ví dụ là mình chỉ thích trời nắng, mà mình muốn ngày hôm nay là trời nắng, nhưng mình ra bên ngoài thấy trời mưa hay là trời âm u thì thật sự chúng ta không có vui. Tại vì chúng ta chỉ đòi có trời nắng và muốn cái trời nắng thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có quá cố chấp về trời nắng thì thưa quý vị, như một thi sĩ nói rằng, ngày sẽ đẹp, ngày vui như nắng mới, đêm mưa bay, đêm dị bão vô cùng, ta hạnh phúc trong mọi vùng khí hậu, bởi người vui muôn vật phải vui chung. Là tại vì trời nắng cũng được, trời mưa cũng được. Nhưng mà để có thể thích nghi, để có thể không có khổ, thì chúng ta phải có đủ cái khả năng. Cái khả năng là không có vướng mắc, không có dính mắc, không có cưu mang, không có nặng lòng. Nhưng mà chuyện đó không phải vậy. Và chẳng những chúng ta dính mắc rồi, mà chúng ta còn có một thái độ là vẽ ra một cái giới hạn, vẽ ra một cái khuôn mẫu. Từ cái khuôn mẫu đó thì chúng ta phải đi truy tìm làm sao cho nó được cái mà mình muốn. Chúng ta đi tìm một người nào đó mà hoàn toàn tâm đầu ý hợp trong cuộc đời này. Chúng ta đi tìm một cái chỗ ở nào đó hoàn toàn lý tưởng trong cuộc đời này. Chúng ta đi qua tìm một cái cách sống nào đó mà chúng ta cho rằng là tuyệt đối là bằng lòng vừa ý. Chúng ta đi tìm một cái gì đó mà đôi khi chúng ta không biết định, nhưng mà chúng ta mong rằng cái đó là cái mà cho chúng ta một sự mãn nguyện, cho sự thỏa mãn hoàn toàn. Chúng ta đi suốt cuộc đời, tóc đã bạc trên đầu, chân đã mỏi, và ngày cuối cùng cuộc đời chúng ta vẫn thấy rằng những điều đó chưa bao giờ được mình như ý của chúng ta. Là tại vì sao? Là tại vì chúng ta đóng khung lại. Chúng ta nghĩ rằng cuộc sống nó chỉ có chừng đó thôi, và nếu nó khác hơn thì chúng ta không hài lòng. Nhưng mà cái mà chúng ta bám víu đó thì thật sự chúng ta cũng không rõ nó là gì. Thì thưa quý vị, ở đây Đức Phật này cho chúng ta biết rằng sự sống nó có 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Sự sống đó, dựa trên 6 cái giác quan đó, thì chúng ta có ưu, có hỷ, có xả. Và bởi vì nó có ưu, có hỷ, có xả đó, cuộc sống đó, nó không thể nào hoàn toàn như ý mình muốn. Có bao giờ chúng ta trong cuộc sống mà nghĩ rằng có mắt thấy sắc chỉ thấy cảnh đẹp mà không thấy cảnh xấu, tai nghe tiếng hay mà không nghe những tiếng chối tai bao giờ? Dạ. Thì cái căn bản cuộc sống là nó có cái này có kia, nó muôn màu muôn vẻ, nó đa dạng, nó đủ thiên hình vạn trạng. Mà tâm của chúng ta, cái ái thì nó chỉ muốn có một chiều thôi. Vì vậy cái ái nó là nhân sanh khổ. Rồi sự diệt khổ, đó là cái khả năng tịch tịnh. Khả năng tịch tịnh không có bị chi phối bởi cái nung nấu bởi ái. Nhưng mà làm sao? Thì Đức Phật ngày dạy đó là nó không đơn giản là chúng ta chỉ sống bằng cái quan niệm, mà chúng ta phải tu tập bát chánh đạo hay là con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó Đức Phật đưa ra là gồm có 8 chi Phật: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tại sao chúng ta lại cần nhiều chi Phật như vậy? Là bởi vì chúng ta nên nhớ rằng cái ái nó là một sự dây rất lớn. Nó vốn là một cái gì thâm căn cố đế trong lòng của chúng ta từ bao nhiêu đời rồi. Và chúng ta sẽ ra lệnh cho nó là mình dính mắc, bây giờ đừng dính mắc nữa. Từ cái chỗ dính mắc mà không dính mắc nó không phải dễ thương. Như đời sống của chúng ta hàng ngày có một thứ gì đó mà chúng ta rất là dính mắc, để mình gỡ ra phải là vậy thôi. Gỡ cái dính mắc ra nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái kỹ thuật. Thì chúng tôi nói đơn giản là quý Phật tử nói rằng mình thấy người ta nấu nồi canh ăn ngon, mình nghĩ nó nấu nồi canh ngon tức là lấy mọi thứ bỏ vô trong chuyện nồi, không phải vậy. Nấu nó cũng phải có kỹ thuật, phải có phương pháp. Cái phương pháp đó Đức Phật ngày bày ở trong bát chánh đạo rất là rõ ràng. Thật ra thì chúng tôi muốn nói nhiều thêm về bài kinh này, một bài kinh mà chúng tôi thưa với quý Phật tử là chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những bài kinh rất là quan trọng. Một người Phật tử học Phật nên nắm rõ cái lý bài kinh này, để chúng ta có thể, nếu chúng ta không có nói chuyện với người ngoại đạo đi nữa, thì tự chúng ta không có rơi vào những cái quan niệm về sai lầm. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng những cái quan niệm về tiền định, quan niệm về thiên mệnh, quan niệm về vô nhân kiến, đó là quan niệm của ngoại đạo hay là của những người nào đó. Quan niệm đó nó thường tìm thấy trong cộng đồng Phật tử và kể cả trong chúng ta, nếu chúng ta không có bén nhạy, chúng ta không có tinh tế và chúng ta không có rõ ràng. Và do vậy, khi mà chúng ta nhìn vào, Đức Phật Ngài nói rằng tại sao ba cái luận điểm đó là sai, và Đức Phật Ngài nói như thế nào về cái đời sống sa môn, nói như thế nào về sự phấn đấu, và tại sao Ngài nói đến cái sự hộ trì các căn và chánh niệm, và tại sao Đức Phật Ngài nói đến sáu xứ, sáu giới, nói đến 18 cận hành, nói đến tứ đế. Thì thưa quý vị, chúng ta có một bức tranh rõ ràng, chúng ta có một cái bố cục rất là tường tận, rất là khúc chiết. Đức Phật là vì một vị đạo sư mà Ngài không có nói mơ hồ. Hơn ai hết, Đức Phật Ngài muốn mọi vấn đề rất là rõ ràng, tại vì Ngài nói càng rõ ràng thì chúng ta càng dễ hiểu, chúng ta dễ hiểu thì chúng ta mới tu tập. Đức Phật Ngài không nói mơ hồ. Không ai cho chúng ta, thưa quý vị, nhiều khi đó chúng ta không chịu hiểu điều dễ hiểu. Không ai chúng ta, đôi khi cái mà Đức Phật nói tường tận chúng ta không hiểu. Chúng ta thích cái chuyện ông lên bà xuống, chuyện quyền hoặc cái chuyện. Chúng tôi ở trong chùa làm trụ trì, thưa quý vị, chúng tôi cảm nhận một điều rằng hãy mình nói thật thì Phật tử không thích. Quý Phật tử thích là chuyện cúng kiến, chuyện phong thủy, quý vị chùa chuyện bói toán, những cái chuyện mà mơ hồ. Chúng tôi nói là chuyện lừa mị, chúng tôi xin dùng chữ lừa mị thì nó nặng quá. Nhưng mà đa phần Phật tử lại muốn như vậy. Cái gì mà mình nói thật nói thiệt người ta không nghe, bởi vì Phật pháp dần dà mai một trên thế gian là vậy. Chúng ta thử ngồi nhắm mắt lại đọc từng câu kinh của bài kinh này thì chúng ta thấy rằng không có chỗ nào mà Đức Phật không rõ ràng về những gì Ngài nói hết. Đức Phật Ngài như một ông cha rất thương con, xuống chỉ bài cặn kẽ từng chút một, nhưng mà tại chúng ta không nghe Ngài. Do vậy, chúng tôi rất mong là quý Phật tử có thì giờ nên suy gẫm về bài kinh Sở Y Sứ này, rất là lợi lạc ở trong cuộc sống, ở trong cái nhìn. Và chúng ta là người Phật tử có quy tam bảo, nên hiểu và nên khẳng định rõ cái chánh kiến của chúng ta. Cho dù chúng ta quy y ông thầy giỏi đến đâu, cho dù chúng quy 100 năm mà chúng ta không có được cái cơ sở của sự tu tập, cơ sở của sự hiểu biết về chân lý đó, thì thưa quý vị, chúng ta vẫn có vấn đề. Và chúng tôi xin được kết thúc pháp thoại tại đây vì đã quá giờ rồi. Bây giờ thì xin thỉnh chư công đức điều học cho phần thảo luận tiếp theo. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa sư, con kính thay mặt cho đại chúng ở trong trung kính tri ân thượng tọa giác đẳng ngày hôm nay, con xin kính lễ thượng tọa Tế Siêu, thượng tọa giác đẳng đại đức Tuệ Quyền, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào tất cả quý Phật tử. Để bắt đầu cho buổi điều hợp hôm nay, buổi thảo luận hôm nay thì con xin được thỉnh thượng tọa Tế Siêu với câu hỏi đầu tiên. Con không biết có thượng tọa Tế Siêu có trực máy và có nghe được câu hỏi của con không? Dạ, nếu được thì thượng tọa cho đưa tay lên cho con biết để con nêu câu hỏi, vì câu hỏi là con không có soạn trước, cho nên là dạ con đã thấy bàn tay của thượng tọa rồi. Dạ, trong cái phần đầu của bài học hôm nay đó thì có nói rằng là không phải tất cả các cái việc mà mình đã xảy đến cho mình đó, là đều do nghiệp quá khứ cả. Nhưng mà thường thường á, Phật tử mình hay có cái nghĩ rằng là cái nghiệp tôi vậy, cái số vậy, duyên vậy. Chẳng hạn bây giờ con lấy cái ví dụ là duyên số đi. Ví dụ như là một cô con gái lớn lên, đang còn không ngây thơ không biết gì cả, rồi cha mẹ mới sắp đặt để cho cô này sẽ lấy một anh chàng nào đó. Thì cô này không hề biết gì về anh này cả, chỉ nghe nói rằng anh này thì cũng tướng tả cũng đẹp trai, rồi con nhà khá giả, học hành đàng hoàng. Vậy thì cô này nghe lời cha mẹ nghĩ rằng là nếu như mình lấy anh này thì về đời sống của mình sẽ rất là hạnh phúc an vui, và cô cứ như vậy ra bước lên xe hoa về nhà chồng. Thì người ta cho rằng đó là duyên số của cô. Nhưng mà khi cô về đến nơi thì hai người sống chung, vì hai người không có hòa hợp, không có hợp nhau, cho nên là sống thì không có hạnh phúc, đôi lúc rất đau khổ. Nhưng có khi cô muốn chia tay mà không có chia tay được, trong nhà này không muốn, hai bên không muốn vợ chồng phải chia tay ly dị, nó làm ảnh hưởng tới gia đình. Và cô nghĩ rằng như vậy cái số của cô khổ, cô phải chịu đựng vậy thôi. Và như vậy trong suốt cả cái câu chuyện này, người ta sẽ thấy rằng đây là cái số phận của cô đó. Vậy thì mà trong khi đó, Đức Phật thì thường dạy chúng ta sống đó là phải biết chỗ phân biệt chỗ nào là nhân và chỗ nào là quả. Thì vậy thì con xin kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu và có thử phân tích như trong cái trường hợp câu chuyện mà con kể ra đó đó, thì Phật tử phải nên thấy rằng cái chỗ nào là quả mà cô này phải chấp nhận và chỗ nào là nhân mà cô này có thể giải quyết được, và trong cái số phận của cô đó thì cô đã đóng góp vào cái số phận đó như thế nào, hay là cô chỉ người hoàn toàn phải chịu nhận cái số phận đó thôi. Dạ con xin được kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của Ni Sư Lượng Pháp. Ở đây thưa quý vị, nó không phải là cái gì cũng là quá, cái nghiệp quá khứ nhưng mà nó không có phải là đi ngoài cái nhân quả. Chúng ta cần phải phân biệt thật rõ cái nhân quả và cái nghiệp báo có sự khác nhau. Nó khác nhau như thế nào? Ở trong cái nhân quả, có nghiệp báo. Nhưng mà nghiệp báo thì chưa hẳn là nhân quả. Cái trường hợp mà một người con gái vì vâng lời cha mẹ đi về nhà chồng và sống không có cái sự an lạc, sống không có hạnh phúc, nó cũng có thể là do nghiệp báo, nhưng mà cũng có thể là do nhân quả hiện tại. Trước hết là chúng ta nói về cái nhân quả hiện tại. Khi mà hiện tại không có cái sự suy xét và quyết định một cách chu đáo, chính đó là nguyên nhân để đưa đến cái hậu quả là cái hạnh phúc gia đình đổ vỡ không có êm ấm. Hoặc là khi về nhà bên chồng, những người con gái này đã không có một cái sự cư xử tốt đẹp, khiến cho đánh mất cái tình cảm của gia đình ở bên trong, hay là cái tình cảm của người chồng, thì những cái này chúng ta gọi là nhân quả. Nhưng mà chúng ta chưa xác định được đó là nghiệp báo. Trường hợp khi mà một người ngay trong hiện tại họ đã làm cái nhân tốt, nhưng mà họ vẫn phải gặp cái hoàn cảnh xấu, thì trong trường hợp đó chúng ta mới suy luận về cái nghiệp báo. Nếu hiểu được điều này thì người Phật tử chúng ta cư xử trong đời sống hiện tại chúng ta phải cố gắng làm như thế nào để cho nó có cái sự tốt đẹp trong cái việc cư xử. Người ta nói tầm niệm nghiệp của tri thiện nghiệp. Nếu mình đã làm tốt rồi thì chúng ta có thể suy xét đó là cái nghiệp của quá khứ. Chẳng hạn như trong đời quá khứ cô ta từng tạo cái nghiệp là làm mất hạnh phúc của người khác, nên khi ngay trong hiện tại cô ta bị quả báo là tình duyên nó lỡ dở, hoặc là khi có gia đình tự nhiên trong cái cảnh sống gia đình nó có sự xào xáo và bất hòa, đó là do quả nghiệp của quá khứ. Tuy nhiên cũng còn một cái trường hợp thứ ba nữa là cô ta cư xử đẹp không phải là cái nhân xấu để đưa đến quả xấu, mà cũng chẳng phải là do cái nghiệp của quá khứ mà cô ta đã làm mất cái sự hạnh phúc an vui của người khác. Nhưng có điều là giữa hai người, người nữ ấy và người chồng, nó không có cái nhân duyên kết buộc, hoặc là do nó chính cái phước của cô ta nó lại xoay cái hướng khác đi. Chuyện đời xưa cũng vậy, mà chuyện đời nay cũng có. Cái chuyện đời xưa kể rằng Đức Phật thường kể lại cái câu chuyện lúc đó này là Bồ Tát Môn Sách Thánh, là quan đại thần của vua Brahmadatta, là một bậc có trí tuệ. Bây giờ ở tại Takasila có một chàng thanh niên học trò của một vị giáo sư trứ danh. Vì thấy một học trò thông minh, học dỗ dắn, cho nên ông thầy rất là bằng lòng và gả con gái cho một học trò đó. Cô gái thì rất là đẹp, nhưng mà sao tự nhiên cô ta, anh ta vì kính trọng vị thầy, cho nên thầy dạy như thế nào thì cũng phải làm như vậy thôi. Mà đến chừng khi mà đem người vợ đi về thì anh ta đi dọc đường, anh ta đã gạt cô ta leo lên cây để hái trái cùng với anh ta. Lúc đó anh ta chụp xuống cây nhanh và chất đầy gai gốc ở phía dưới, dưới gốc cây. Cô tiểu thơ này chỉ biết ngồi ở trên cành cây mà khóc lóc kể lể, chứ không có xuống được vì gai gốc. Thì anh ta làm như vậy xong đó bỏ đi. Bây giờ đức vua Brahmadatta cùng với vị quan đại thần Bu Sư và một vài tùy tùng đi săn bắn ở trong cái khu rừng đó. Và khi đi đến cái gốc cây, nghe cái tiếng khóc than ở trên cây, đức vua nhìn lên và thấy một cái cô gái tuyệt đẹp. Và đức vua bị động lòng. Đức vua dọn dẹp cái gốc cây đó, những cái chà gai nhọn dọn qua một bên và cho người leo lên đó để đem cô gái xuống và hỏi thăm cớ sự vì sao mà cô lại kẹt ở đây. Thì cô ta mới thuật lại. Và sau khi biết được đó là con gái con bị giáo sư chú danh sư tắc cái gì làm, có chồng nhưng mà chồng không thương. Thì lúc bây giờ cái vị vua mới hỏi quan đại thần, tại sao ở đời này có một người nam như vậy, một người phụ nữ nết na thùy mị xinh đẹp như thế mà không yêu thương rồi lại bỏ như vậy. Đức vua cũng bán tính bán nghi, nhưng mà Đức Bồ Tát Ngài là bậc có trí tuệ, Ngài suy xét và Ngài tôn với Đức vua rằng ở đời này vẫn có thể xảy ra những trường hợp đó là bởi vì cái phước của cô ta nhiều khi không phải là làm vợ của một người học trò khó như vậy, hay là một không thể có một người chồng tầm thường ở trong trong cuộc đời này, cho nên khiến cho anh ta cảm thấy không thích. Chẳng hạn như bây giờ một người ăn mày nghèo khổ mà đi đến thì chúng ta cho họ một cái viên ngọc hay là cho một bình pha lê quý giá, thì chắc chắn là cái người ăn xin đó họ không bao giờ họ thích đón nhận cái bình pha lê đó như là món quà tặng được, bởi vì mục đích của ông ta là làm sao để mà đi xin được chén cơm, được manh áo để độ nhật sống một ngày thôi. Mà cái bình pha lê đó chỉ dành tặng cho những người giàu sang, họ đem về để họ làm cái vật trang trí ở những nơi phòng khách trong vực thì được. Ông vua nghe giải thích như vậy, ông vua rất lấy làm quan hỷ, và sau khi nói chuyện thấy cô ta có vẻ tranh lợi và bố trí tuệ, vì nhờ có quan đại thần mà cái cô tiểu thư này được làm hoàng hậu, nên cô ta rất là cảm kích và tri ân vị quan đại thần Bồ Tát và nhận làm em nuôi. Và câu chuyện nó dài lắm quý vị, nhưng chúng tôi chỉ nhắc lên đây để cho thấy rằng có những trường hợp nó không phải là do nghiệp quả mà chính là do nhân quả của hiện tại. Mà cái gì cũng là nhân, và nhân đó hễ có nguyên nhân thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả. Gặp những cái hoàn cảnh thuận hay là nghịch ở trong cuộc đời này, chúng ta chớ có vội suy xét đổ cho cái này là nghiệp quả, mà chúng ta cần phải hiểu rằng có thể có trường hợp do nhân hiện tại mà đưa đến hậu quả hiện tại, cũng có trường hợp đó. Vì vậy cho nên ở trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng nếu mà một vị Sa Môn Bà La Môn nào tuyên bố các cái cảm thọ ở trong đời này mà người ta hưởng cái cảm thọ đó đều là do nơi cái tiền định, do nơi cái nghiệp an bài, thì trong trường hợp Đức Phật này không có chấp nhận. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải sống một cách thực tiễn một chút, và trên đời này đã có xảy ra như thế. Và ở trong ví dụ pháp chúng ta phải hiểu ở đây đó, là nếu nói đến nhân quả thì là duyên hệ bất khả năng bất tri giác, mà trong cái nhân quả đó thì chỉ có một trong những cái định lý nhân quả này là dị thời dị duyên na nát khai các cam mắt bất tri giác, dị thời dị duyên đó mới đúng là nghiệp báo. Còn tất cả những cái kia đều là nhân và quả, nguyên nhân và hậu quả. Nếu mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta mới có một cái ý chí để mà chúng ta làm cái việc tốt và sống vươn mình lên. Còn nếu như cái gì chúng ta cũng đổ thừa do cái nghiệp quả, do cái mệnh tiền định, thì như vậy không có cần phải làm. Một người mà đi ra ngoài đường lái xe, người này nghĩ rằng người này lái xe không cẩn thận, một cách khẩu thả, người này nghĩ rằng hễ cái nghiệp số ta phải chết vì tai nạn xe cộ thì kiếp sau cũng phải chết. Còn nếu mà cái nghiệp số không chết thì nó sẽ không xảy ra cái gì. Nếu mà anh ta nói như vậy là anh ta quá liều lĩnh, anh ta chỉ tin vào cái định lý nghiệp báo mà xem như đó là một cái số mệnh tiền định đã an bài, bây giờ không có sửa được. Nhưng mà thái độ của người Phật tử chúng ta thì khác. Chúng ta lái xe trên đường đó, hay chúng ta làm việc khác, luôn luôn chúng ta phải có sự cẩn trọng. Chính cái sự cẩn trọng đó nó lại là nhân tốt để đưa đến quả tốt. Nếu mà chúng ta có cái sự kinh xuất quên mình thì đó là cái nhân xấu, nó sẽ đưa đến hậu quả xấu, là có thể gây ra tai nạn của mình. Đến chừng tai nạn xảy ra rồi thì chúng ta không có nên nói rằng đó là do cái nghiệp quả, mà chúng ta phải nhìn nhận rằng do mình hơi cẩu thả dễ duyên. Thì đây là một trường hợp mà chúng ta cần phải hiểu. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Ni Sư Liệu Pháp vừa nêu. Xin thỉnh Ni Sư trở lại điều học. Nam Mô Tha Gia.
Dạ, sa thứ. Con kính tri ân thỉnh câu hỏi vừa rồi. Dạ, bây giờ đó thì có lẽ con xin trực trở lại với thỉnh tòa Dật Đẳng để thỉnh thỉnh tòa trả lời một câu hỏi nhỏ, và sau đó thì phần còn lại là con cũng kính thỉnh thỉnh tòa. Ở đây con thấy có một cái câu thảo luận số 2. Có lẽ là câu thảo luận này là thỉnh tòa Dật Đẳng vừa mới soạn xong. Thôi con đã có sẵn thì thôi con làm tiếp cái công việc này luôn cũng được, để cho thường tòa nghỉ ngơi. Vậy thì câu hỏi này con xin được kính thỉnh Đại Đức Tề Quyên. Câu hỏi số 2 đó là nhiều người quan niệm rằng á, là nhờ loài người tin Thượng Đế cho nên là họ mới sợ và họ không có làm điều tội lỗi. Như vậy nếu như một người mà họ không có tin vào sự an bài của tạo hóa, họ không có tin vào Thượng Đế đó, thì họ có do vậy mà họ dễ dàng làm cái điều ác hay là không? Dạ, con xin được kính thỉnh Đại Đức Tề Quyên.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Vậy thưa đi chúng nghe rõ không? Dạ, mô Phật. Cảm ơn đại chúng. Cô kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, Từ Tổ Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Quang cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến ni sư Lưu Pháp, chư tôn đức sư cô cùng chư phật tử. Dạ, quả thật đây là một câu hỏi mà hết sức là hay. Hay ở đây có chỗ tức là chúng ta thường gặp ở cuộc sống đời thường, người ta nói thà là tin đi còn hơn là không tin, hay là thà chúng ta tin, hay là có một cái quan niệm như thế này, chấp thường còn hơn chấp đoạn, không không, hoặc là chúng ta cứ tin tưởng ở một đấng tạo hóa, chúng ta tin tưởng một thần linh, chúng ta không làm tiền tội lỗi, điều này cũng là cái điều tốt. Thì chúng ta thường có một cái quan niệm như vậy. Đứng trên tinh thần Phật Pháp thì cái điều đó nó mới chỉ dừng ở chỗ đó. Nhưng điều cái quan niệm đó là quan niệm không đúng. Quan niệm về Thượng Đế hay quan niệm về đấng tạo hóa, như chúng ta vừa nghe trong bài giảng của Thầy Tổ Đức Đẳng, thì điều này sẽ không có chấp nhận được. Ở đó, tinh thần của Đức Phật thì do giáo lý nhà Phật thì không có tin ở một cái số mệnh được an bài, hay một thần linh Thượng Đế nào mà ban phước giáng họa, hay là chỉ dạy hay là giúp đỡ cho ta cả, mà chính do chính mình. Và ý nghĩa cái mặt thứ hai hết sức là hay là như vậy, một người không tin sự ăn và hóa dễ dàng đó làm ác căn, thì điều này chưa chắc. Có một số người không tin về nhân quả, không tin về cái tội, không tin về cái nghiệp quả mà họ mới làm ác. Những người mà vô thần, những người mà duy vật, thì đa phần những người đó thì nó mới, người ta mới dễ dàng người ta làm ác, những cái cực ác. Còn có một người, hạng người khác, tức là họ không tin, họ không tin về quan niệm về Thượng Đế, mà họ cũng chẳng có quan niệm về, họ cũng rất là sợ về cái chuyện gì về duy vật, về cái vấn đề mà vô thần. Họ tin có cái gì, có một sự phải, mà chúng ta làm ác thì chúng ta phải trả cái quả ác. Chúng ta trồng đậu thì hưởng đậu, mà trồng cam hưởng cam, trồng ớt hưởng ớt. Thì đây, những người này không có tin tưởng gì về Thượng Đế ban phước giáng quả cho họ cả, nhưng ở đó chính là họ tin trên tinh thần của nghiệp quả. Họ tin trên những cái gì, tin trên những cái gì mà với họ, họ làm đã thương chúng sinh bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Họ không tin cái sự an bài, nhưng họ tin cái gì? Tin cái sự hiện hữu của chính họ. Đây là chính do cái nhân thiện ác của chính họ đã tạo từ trong quá khứ hay là hiện tại, họ đang tạo đây, và họ đang chịu cảm thụ cái kết quả đây. Thì họ tin như vậy, nó khác rằng tin hơn cái sự an bài. Và như hồi nãy sư phụ Từ Siêu nhớ nói một câu, chúng ta lưu ý là đừng có đổ thừa cái nghiệp cái này, tại vì tôi bị cái nghiệp này, bị cái nghiệp kia, cho nên bị cái nghiệp đó nó vô hình. Chúng ta cũng nó đã đưa nó về một cái gì, ở một cái, tức là chúng ta cũng đặt định nó là một cái giá trị của thiên mệnh. Mà cái nghiệp này đây là nó sẽ chuyển đổi nếu chúng ta làm những việc làm, nếu chúng ta có cái sự tu tập, nếu chúng ta bỏ ra cái công phu, nó chuyển hóa cho chúng ta một phần. Cho nên những người mà không tin về cái quan niệm Thượng Đế, không tin về cái sự an bài, thì những người đó chưa chắc là họ làm ác như quý Phật tử đây. Vì chúng ta không tin về Thượng Đế, nhưng chúng ta đâu dễ dàng làm ác, chúng ta đâu dễ dàng mà chúng ta mà sát sanh, trộm cướp, tài dâm, khẩu nói dối, nói để đâm tập độc ác, vân vân, thì đâu dễ dàng chúng ta làm ác được. Hay chúng ta sát hại một sinh mạng của chúng sinh, vân vân. Rồi có một cái hạng người khác nữa, là tuy họ chưa có tin một cách chắc chắn về cái nghiệp báo, họ cũng không có tin Thượng Đế, nhưng cái tâm tính họ có một cái sự hiền hòa, thì họ cũng không có làm ác. Cái tánh họ có một cái, chúng ta tạm gọi, tức là nhờ cái quá khứ, nghiệp quá khứ của chính họ ít có làm ác, tâm họ ít có khởi ác, thì họ cũng sống rất là hiền hòa, họ sống rất là tốt. Mà chúng ta cho là đó là những người hiền. Thì những người hiền là do từ kiếp trước của chính họ đã có cái sự tu tập, đã có một cái sự hiền hòa về tâm thánh, từ ăn nói cho tới tư cách hành động và sự suy nghĩ. Thì ở đó chính là cái gì? Nó được trợ tạo từ tiền thân. Cho nên quả thật thì nếu chúng ta không tin về Thượng Đế, hay chúng ta không theo thông tin về cái sự an bài, điều này chưa chắc rằng chúng ta lại là làm ác. Cho nên chư Phật tử chúng ta phải xác định rõ, chứ đừng nghĩ rằng là mình không tin có nghĩa là mình sẽ làm ác, mà mình đây chính là chúng ta thể hiện cái chánh tri kiến, một cái quan niệm về chánh kiến để phân biệt rõ ràng về cái nhân quả, nhớ phân biệt rõ ràng về cái sự hiện hữu của chính mình ở trong cõi giới này, ở trong cái vòng luân hồi này, là chính do chúng ta đã tự tạo từ trong vô thủy luân hồi, và do ái làm nhân ái làm duyên mà nó kéo từ quá khứ cho tới hôm nay, và nếu không kéo cho tới cả ngàn sau. Dạ thưa Đức Sư Lợi Pháp, xin trình bày vài lời như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ con đang kính tri ân đã được trả lời câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo câu hỏi số 3 đó, thì con xin được trở lại với thường gọi Nhật Đẳng. Dạ câu hỏi số 3 đó là có lẽ cho con hỏi câu hỏi số 4 đấy. Bởi vì câu hỏi nếu như mà mình còn thì giờ thì mình sẽ trở lại câu số 3. Câu hỏi số 4 đó là nếu như một hôm nay đó thì bài đầu cái phần đầu tiên thì Đức Phật ngài đã phủ nhận rằng không phải tất cả những cái việc xảy ra cho mình đều là do nghiệp quá khứ. Nhưng mà nếu như có trường hợp một người họ cứ cố gắng hoài, họ thua kéo này, họ bay kéo khác, họ làm rất là nhiều, nhưng mà họ làm việc khi nào cũng thất bại cả, thì có nên kết luận rằng á cái đó là do nghiệp quá khứ của họ hay không? Hay là hay là nó ngoài ra nó còn có những cái nguyên nhân nào khác nữa? Dạ con xin được kính thỉnh thường gọi Nhật Đăng. Dạ tỉnh bạch thấy được, con khiến tỉnh thần thường gọi giật đạn nè, cầm mic trở lại ạ. Dạ có lẽ cho nên là con đã thành thường gọi giật đạn trả lời câu hỏi số 4, nhưng mà chưa thấy thường gọi trả lời. Dạ vậy thì câu số 4 đó mình sẽ để dành lại để thành thường gọi giật đạn. Vậy thì con xin được thành thường gọi tiểu siêu trả lời cho con câu hỏi số 3 ạ. Dạ câu hỏi số 3 đó là bài kinh này có những cái hướng dẫn nào cho người tu tập thiền tự niệm xứ hay không? Dạ bởi vì khi một người mà tập hành đó thì cần phải hiểu rất là rõ thực hành tất cả các cái pháp đó. Thì ở trong cái bài này thì Đức Phật ngài cũng đề cập tới rất là nhiều cái khái niệm của rất là quan trọng của trong đạo Phật, và những cái đó thì nó có liên quan như thế nào và nó có hướng dẫn gì cho công việc tập thiền hay không? Dạ con kính thỉnh thường gọi thầy siêu.
thức tức thì tâm thức là gì? Nếu mà chúng ta đọc kỹ cái bài kinh này thì chúng ta vẫn thấy có những cái hướng dẫn cho người tu tập thiền tứ niệm xứ. Bởi vì sau khi Đức Thế Tôn Ngài đã trình bày về những sở y chứ của ngoại đạo và Ngài đã nêu rõ lý do tại sao Ngài phủ nhận những cái sở y chứ ngoại giáo thiết thài cho ta ná đó. Xong Ngài có trình bày đến vấn đề Ngài thuyết giảng về sáu súc ngày thuyết giảng của 18 tịnh hành nội bao nhiêu đó thôi, và nếu một vị hành giả mà tu tập cái niệm xứ chúng ta áp dụng để chúng ta có chánh niệm cũng được. Cũng như Thượng Tổ Giáo Đẳng đã nói khi nãy mà, dầu cho cái bài kinh này mà chúng ta không có tiếp xúc với ngoại giáo để chúng ta giữ gìn quan điểm của tri kiến của mình về Phật pháp và đối với những cái sở y sứ của ngoại giáo thì người Phật tử chúng ta vẫn có thể đọc cái bài kinh này như là những cái kinh nghiệm tu tập nhưng mà trước hết thì chúng ta đọc qua ba cái sở y sứ của ngoại giáo và Đức Phật Ngài đã chỉnh lý lại như thế nào thì điều đó là nói lên cái chánh kiến của mình. Đối với ba cái sở y sứ của ngoại đạo. Và tiếp theo là Đức Phật Ngài dạy gì? Về sáu xứ sáu xúc rồi tám ý cần hành. Thì như vậy nếu mà chúng ta đọc qua đây đó thì rõ ràng là Đức Phật Ngài đã gián tiếp là hướng dẫn cho chúng ta về cái cách mà chúng ta quán niệm như vậy, phát quán niệm xứ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng bài học này có giá trị cho chúng ta rất là nhiều khi mà chúng ta đọc cho kỹ những phần sau thôi. Thì mặc dù Đức Phật Ngài tuyên bố sau mỗi pháp thì Ngài nói rằng đây là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị quý nhiễm của tội lỗi, không bị các vị sa môn và la môn có trí của trách. Nhưng mà ở đây khi mắt thấy sắc, tư tưởng hướng về và đến gần cảnh sắc, làm y lý cho hỷ và đến gần sắc làm ý chí xứ cho ưu, hướng về đến gần sắc làm ý chí xứ cho xã. Khi tai nghe tiếng, mỗi người mùi giữa nước vị vân vân, thì áp dụng cái điều này là chúng ta hành cách pháp quán niệm xứ cũng được, hoặc là chúng ta chánh niệm đối với thân quán niệm xứ cũng được, có chánh niệm tỉnh giác khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng vân vân. Thì đó là những gì mà chúng ta học được từ ở đây, chứ không phải là chúng ta đọc cái bài kinh này giống như là chúng ta đọc những cái triết lý rồi chúng ta bỏ qua. Như vậy thì nó sẽ không có nhiều cái lợi ích cho chúng ta, mà chúng ta đọc và chúng ta phải hiểu áp dụng. Đức Phật này ngày nêu lên như vậy thì chúng ta ngồi, chúng ta chánh niệm và tỉnh giác với mắt, với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý, chúng ta chánh niệm như vậy cũng gọi là hành bốn niệm xứ. Kính bạch Chư Tôn Đức, vì thời gian không có được nhiều cho nên chúng tôi xin trình bày một cách tóm tắt về cái ý nghĩa của câu hỏi này. Tôi rất tiếc là hôm nay ở trong rung có nhiều vị giảng sư và trong đó có cả đại đức Pháp Tính, nhưng mà dường như là vị sư Liệu Pháp không biết sự có mặt của đại đức Pháp Tính hay sao. Nếu không thì sau này chúng tôi đề nghị thấy khi nào mà vị điều học, chúng ta thấy có các vị giảng sư thì chúng ta cứ nêu cho mỗi vị một câu hỏi để vị đó giải đáp. Như vậy thì trong room chúng ta sinh hoạt có nhiều vị giảng sư trình bày pháp rất là hay, rất là bổ ích cho chúng ta. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta đã hết giờ, còn một bản tin thì chúng ta sẽ để lại cho ngày mai. Thì bây giờ thì xin được mời Phật tử ông Si lên kết thúc để hồi hướng phước và đấm rung. Xin mời của anh đi trả.
Sa thú làm thay và con kính tri ân thượng tọa đại siêu. Và con kính tri ân ni sư Liệu Pháp đã điều họp cho lớp học hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe đại đức Pháp Tính thuyết giảng. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.
Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.